102. Tu giải thoát, giải thoát tri kiến, cách nào?
Với định tuệ giải thoát tri kiến nha. Cái chữ giải thoát và giải thoát tri kiến là tôi nhắc lại đó. Cái chữ giải thoát là tu về giải thoát là gì? Là tu cách nào? Tức là phải tập phá đi cái chấp ngã nha. Cái chấp ngã tức là chấp về cái tôi, về cái ta đấy. Làm cho mình á là nâng cao lên cái cống cao, cái ngã mạn, cái tự tôn, cái tự đại, cái tự hào, tự thị đó. Cái đó là đạo Phật là kỹ lắm. Nếu người được tự Phật là phải tập cái đó. Đừng bao giờ cống cao ngã mạn, đừng tự tôn, tự đại, tự hào, tự thị, tự kiêu, tự cao, không được làm cái đó. Tại gia cũng như xuất gia hãy học đạo là phải tập cái đó. Những mấy cái tự đó ha, là phải cấm kỵ. Tôi nói như vậy là dựa vào đâu? Cái điều này tôi nói nhiều lần rồi. Đức Phật của chúng ta là vốn là dòng dõi hoàng tộc, mà mở đi làm cái người ăn xin đó là đi ăn xin tình ngay đó là cố định diệt trừ cái tự cao, tự đại, tự tôn, tự hào đó. Rồi mặc đồ xấu, không mặc đồ đẹp ha. Rồi cái đầu cạo tóc đi, thân thể không có trao chua, trao chia cái là làm cho đẹp đẽ gì cả. Từ cái chỗ ăn tới chỗ ở mà là cốt là diệt trừ cái ngã, là tự cao, tự đại, tự hào, tự tôn, tự thị đó. Rồi diệt trừ cái ngã sở hữu là biến mình thành ra cái người vô sản, không có gì hết đó. Ngài đi ra xin ăn đủ bữa thôi, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà thành được bồ đề vô thượng, và nhất bà vô thượng là ở chỗ đó. Cho nên để ý cái chỗ đó, thành ra là cái từ mà gọi là giải thoát đó, là phải cho tha cái chấp ngã đi, diệt trừ chấp ngã đi. Giải thoát tri kiến là diệt trừ cái chấp pháp đi. Chấp pháp là thế nào? Tôi nói ví dụ nha, tất cả Phật tử nha mà tu hành mà cho rằng mình có chính đắc gì đó, đó là các vị bị vào tri kiến rồi đó, bị vào tri kiến rồi đó, bị chấp rồi đó. Mà chấp pháp vậy là hư rồi đó. Không bao giờ các vị có được cái trí tuệ mà để đi tới vô thượng bồ đề được. Là bởi vì bồ đề niết bàn nó đâu có màu sắc xanh vàng đỏ trắng hay là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì đâu, mà mình gọi là mình chứng mình đắc chứ. Nó chẳng qua là không còn phiền não vô minh thì tự nó giải thoát, gọi là đại niết bàn. Và cái trí tuệ có khả năng nhận thức đúng cái chân lý của sự vật hiện tượng. Sự vật hiện tượng nó có không? Nhận thức đúng. Khó, nhận thức đúng. Có, đúng vậy. Không, trí tuệ mình nhận thấy nó rõ là giải pháp và không. Nhận thức là giải pháp vô ngã. Bản thân vô ngã thì giải pháp vô ngã. Thấy đúng như vậy gọi là thấy đúng chân lý. Từ hữu tình tới vô tình đều là vô thường, đều là khổ, đều là không, đều là vô ngã. Mà cái trí tuệ mình nhận thức đúng như vậy, do đó cho nên mình tự tại vô cùng. Mình không đam mê gì, vật chất cũng không đam mê về con người, mà nó thành ra có cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ đại bồ đề. Nghĩa là không bị sắc thân thân vị xúc pháp, không bị hữu tình vô tình làm đau khổ, là tác động phân nhiễu tâm hồn của Như Lai, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề, là chính là bằng cái trí tuệ đó. Chứ ngài có chứng được cái gì đâu. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng cái pháp của Như Lai chứng đắc đi, cái quả vị chứng đắc của Như Lai là không thật mà cũng không hư. Không hư là Như Lai có giác ngộ thật, có giải pháp thật. Không thật là vì Như Lai không có chấp nhận. Bởi vì cái gọi là vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề, nó đâu phải là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ gì. Nó không phải là hình sắc rồi. Rồi nó cũng không phải là cái màu sắc hiểu sắc. Nó không phải là xanh vàng đỏ tắt tím nâu gì cả. Thế thì Như Lai được rồi được cái gì? Không có được gì hết. Như vậy là gọi là không thật. Cái quả Như Lai chính vô thượng bồ đề, quả nó không thật. Nhưng mà không hư là vì sao? Là vì Như Lai có bồ đề thì hiểu, có trí tuệ, nhận thức chân lý đúng, hoàn toàn đúng và sống đúng chân lý, cho nên không hư. Như Lai có sự giải thoát hoàn toàn, cho nên không hư. Thành ra cái chuyện giải thoát tri kiến là phải cởi mở bỏ luôn về cái quan niệm chấp pháp, kể cả chấp bồ đề các bạn. Cho nên tôi nói thật với các vị, bây giờ là tôi như vậy chứ không bao giờ tôi cầu mong bồ đề các bạn là cái gì. Nhưng mà tôi biết rằng là mỗi ngày tôi ở trong bồ đề được bao nhiêu thời gian và ở trong địa ngục bao nhiêu thời gian, tôi có thể biết rõ điều đó. Và mỗi ngày tôi ở trong niết bàn bao nhiêu thời gian, và có bao nhiêu thời gian tôi ở trong phàm phu chúng sanh, thậm chí có những lúc tôi gần đi vô địa ngục nữa, điều đó tôi biết rõ. Mà chính cái biết rõ đó mới là giá trị vô cùng đấy. Cho nên cách đây là mười mấy năm mà bà tử, bà đi nghe hồi lúc tôi giảng trung tâm tỉnh xá, mà bà nói rằng là con nghĩa là mỗi ngày biết lúc nào cũng ở trong địa ngục, rồi lúc nào cũng phá được cũng ra, rồi lúc nào cũng sắp vô địa ngục, rồi có khi rồi sắp vô rồi tông ra được, rồi có lúc tông ra không nổi đi vô địa ngục luôn. Cái vô địa ngục luôn nghĩa là rầy rà khắc khe chửi bới đánh đập con cái mình đó mà. Muốn giận tràn không, muốn giận tức, nghĩa là căng thần kinh, căng là tủy não lắm, thì lúc đó là đi vào địa ngục luôn đấy. Nói như vậy là nói chấm tháp đó nha. Thành ra là mình tu tập là mỗi ngày là mình kiểm thì mình biết. Nhưng mình tôi biết cái điều đó dài trong cuộc đời. Giờ phút nào có lâm leo tới địa ngục hay không, giờ phút nào từ địa ngục ra, giờ phút nào ở trong bồ đề nước bàn đều biết hết. Do đó cho nên không có cầu. Vì bồ đề nước bàn nó không có ở một cái phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc nào hết. Cũng chẳng phải ở cao, cũng chẳng phải ở xa. Cho nên không có vấn đề cầu. Cái đó là chân lý. Rồi các vị sẽ học tiếp những bộ kinh khác cũng cái chân lý đó. Điều đó là điều khó nói, mà không phải dễ gì nghe. Nhưng mà đại chúng ở đây là cái giảng đường này thì nó đúng là lâu rồi các vị có thể nghe nổi đó nghe. Chứ còn không phải là đâu cũng nghe nổi đâu. Thành ra những vị nào mà còn khó nghe, tôi mong rằng là các vị suy nghĩ cho kỹ mà nghe. Tôi không có lừa đảo, tôi không có hề dụng ý nói gạt các vị, cũng không có bào chuốc để mà kêu gọi các vị làm cái gì về phần được cái phần của tôi hết thảy. Nhưng mà cái trách nhiệm mà tôi thấy rằng giáo lý của đạo Phật cũng quá tuyệt vời, cũng quá cao siêu, mà hoàn toàn là đúng cái chân lý. Cho nên là có cái điều kiện mà để tôi nói với các vị là tôi rất là bằng lòng, mặc dù tôi biết là nói cái này rất là khó khăn. Tôi không có học chánh pháp, không học kinh điển Lưỡng Nghĩa Đại Thừa là các vị tu sai dữ lắm. Cho nên cái chữ giải thoát và giải thoát tu kiến, tức là phá đi cái chấp ngã và cái chấp pháp,